phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 31, chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, khi Lệnh Hồ Xung bị sư phụ là Nhạc Bất Quần phạt lên sân động rượu bích một năm, Nhạc Linh San đã năn nỉ Hầu Nhi để nàng thay Hầu Nhi đem cơm nước lên cho Lệnh Hồ Xung. Ở trên núi, nàng kể cho Lệnh Hồ Xung nghe chuyện nàng chơi đùa và luyện kiếm với Lâm Bình Chi. Nhưng khi nghe Lục Đại Hữu kể lại sự giao hảo giữa Linh San và Bình Chi, và khi nghe Linh San hát một bài hát do Lâm Bình Chi dạy, Lệnh Hồ Xung cảm thấy rất đau lòng. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp.
Không có cái tính của hắn.
Nhạc Linh San nói:
Lục sư ca làm sao vậy? Vì lẽ gì mà Lục sư ca lại hằng học với Tiểu Lâm Tử dữ vậy? Người ta là sư đệ, Lục sư ca làm sư ca thì phải rộng lượng một chút mới phải chứ.
Nếu hắn biết an phận thủ thường thì thôi. Còn không thì họ Lục này là người đầu tiên không có dùng hạ cho hắn đâu.
Sao lại nói hắn không ăn phận thủ thường?
Hắn
nói ba chữ hắn thì không nói nữa. Nhạc Linh San nói:
rốt cuộc là chuyện gì mà sư ca ấp a ấp úng hoài vậy?
Ta mong rằng lục hầu như này bị đuôi mắt nhìn lầm mà thôi.
Đôi má Nhạc Linh San ửng hồng, không hỏi nữa. Lục Đại Hữu đòi về, Nhạc Linh San cùng theo hắn xuống núi. Lệnh Hồ Xung đứng bên sườn núi, chân nhìn theo sau lưng hai người, cho đến lúc cả hai rẽ vào khúc quanh. Bỗng nhiên, từ sau khúc quanh, vọng lại tiếng hát trong trẻo của Nhạc Linh San. Khúc hát rất nhẹ nhàng, lưu loát. Lệnh Hồ Xung và cô ta sống chung nhà từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Đã nhiều lần hắn được nghe cô hát, nhưng chưa hề nghe qua khúc hát này. Trước đây, Nhạc Linh San thường hát những tiểu khúc thiền tây, âm cuối cùng thường kéo thật dài, ở khe núi nghe càng lạnh lót. Khúc hát này lại giống như trôi rơi nước chảy, từng chữ nhả ra tròn chỉnh. Lệnh Hồ Xung nghiêng đầu lắng nghe lời ca, nghe được măng mắng mấy chữ: chị em lên núi hái chè. Nhưng giọng hát của ta rất kỳ lạ, mười phần thì có đến 8-9 chỉ nghe âm mà không hiểu nghĩa. Hắn nghĩ thầm:
tiểu sư muội học khúc tân ca này lúc nào mà hát nghe rất hay. Lần sau tiểu sư muội lên núi, mọi người có hát lại một lần nữa nghe thử xem sao.
Bỗng nhiên ngực hắn đau nhói, giống như bị ai đó đánh một chùy thật mạnh. Hắn bỗng hiểu ra:
à, đây là sơn ca ở Phúc Kiến, do Lâm sư đệ dạy cho cô ta hát.
Đêm hôm đó, tâm tư Lệnh Hồ Xung dậy sóng. Hắn không cách nào ngủ được. Bên tai như vẫn nghe tiếng hát nhẹ nhàng văng vẳng của nhạc Linh San với âm sắc sơn ca phúc kiến khó hiểu. Mấy lần, hắn tự oán trách mình.
Lệnh Hồ Xung ơi, Lệnh Hồ Xung ơi! Trước kia ngươi tiêu dao tự tại biết chừng nào, hôm nay chỉ vì một khúc hát mà lòng ngươi lại day dứt mãi không thôi. Thật uổng cho ngươi, là một bậc nam tử hán đại trượng phu quá đỗi.
Dù rằng biết mình không nên nghĩ ngợi như vậy, nhưng âm điệu bài sơn ca phúc kiến mà nhạc Linh San hát cứ văng vẳng bên tai không dứt, lòng đau đớn vô cùng. Hắn cầm trường kiếm lên đâm chém loạn xạ vào vách đá. Hắn cảm thấy một luồng nội lực từ huyệt đan điền xông lên. Hắn vận hết nội lực, vung kiếm đâm ra, dường như giống chiêu vô song vô đối Ninh Thị Nhất Kiếm của nhạc phu nhân. Xoạt một tiếng, trường kiếm đâm vào vách đá, ngập đến tận chui. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, không hiểu ra đâu công lực trong mấy tháng vừa qua lại tiến nhanh đến nỗi kiếm đâm sâu vào vách đá, ngập đến tận chui. Nội lực trên lưỡi kiếm phải cao thâm đến bậc nào mới có thể sử kiếm đâm vào đá như đâm vào cây mục chứ? Cả sư phụ sư nương cũng chưa chắc sử kiếm được như vậy. Hắn ngây người một lúc, rồi rút lưỡi kiếm ra, có cảm giác như vách đá này rất mỏng, chỉ dày khoảng 2-3 tấc là đến khoảng không. Sau vách đá là một hang động. Hắn nổi tiếng hiếu kỳ, liền vung kiếm đâm thêm một nhát nữa. Cách một tiếng, lưỡi kiếm gãy làm hai. Thì ra lần này hắn vận nội kình không đủ, ngay cả vách đá khoảng 2-3 tấc cũng không cách nào đâm xuyên qua được. Hắn chỉ tục một câu, ra ngoài động ôm lấy một tảng đá to, vận lực ném vào vách đá. Tảng đá ném thật mạnh, sau vách đá nghe loáng thoáng có tiếng động truyền đến. Hiển nhiên ở sau là một khoảng không khá rộng. Hắn vận nội lực ném tiếp, bỗng nghe đùng một tiếng, tảng đá bay xuyên qua vách đá, rớt xuống, nghe tiếng lạch cạch không dứt. Hình như tảng đá không ngừng lăn đi. Lệnh Hồ Xung phát hiện sau vách đá còn có một cái động khác. Trong thoáng chốc, nỗi phiền muộn chất chứa đầy lòng đều tan biến mất. Hắn lại đi bê đá ném vào mấy lần nữa, tay đá bị thủng một lỗ lớn, hắn có thể chui đầu qua. Hắn lại bê đá ném thêm lên vách đá cho cái lỗ rộng ra to, rồi đốt lửa lên chui sang. Hóa ra bên trong là một cái hang hẹp. Lúc hắn cúi đầu nhìn, đột nhiên toàn thân toát mồ hôi. Dưới chân hắn có một bộ xương khô nằm đó. Tình cảnh này quá sức liệu đoán của hắn. Hắn định thần lại nghĩ thầm,
lẽ nào đây là ngôi mộ cổ của tiền nhân? Nhưng sao bộ xương này không nằm ngay mà lại phù phục như thế này? Nhìn kiểu dáng bộ xương như vậy thì cái hang nhỏ hẹp này quyết không phải là lối vào nhà mộ đâu.
Lệnh Hồ Xung cúi xuống nhìn bộ xương, thấy áo của người chết đã mục nát hết. Bên bộ xương còn đặt hai cây búa to phản chiếu ánh sáng khi ánh lửa dọi vào. Lệnh Hồ Xung nhặt cây búa lên, thấy nặng khoảng hơn 40 kg. Hắn nhấc búa chém vào vách đá bên cạnh. Cạch một tiếng, một tảng đá to rơi xuống. Hắn ngẩn người ra nghĩ, cái búa này, cái búa này bén như vậy, không phải là vật tầm thường, nhất định là khí giới của một vị tiền bối trong võ lâm rồi. Hắn lại thấy chỗ vết búa chém rất ngọt. Ngoài ra, vách đá còn có nhiều vết đao, vết búa khác chém vào. Hắn tập trung suy nghĩ một lát, bất giác ngẩn người ra, rồi cầm đuốc theo con đường đi xuống. Trong hang đầy những vết tích búa chém. Hắn kinh hãi nghĩ,
thì ra hang này là do người dùng búa phá để mở đường ra. Đúng rồi, người này bị giam cầm trong lòng núi, nên dùng búa phá núi để thoát thân, nhưng không đủ sức. Chỉ còn cách động có vài tấc thì đã kiệt sức mà chết. Ôi, quả là số mệnh người này rất là xui xẻo.
Hắn đi thêm 10 trượng nữa, vẫn chưa tới đầu hang bên kia, lại nghĩ.
Người này phá núi mở đường được, thì chắc chắn nghị lực rất sắt đá, võ công rất cao cường. Thật xưa này hiếm có.
Bất giác, hắn sinh lòng khâm phục. Hắn đi thêm vài bước nữa, thấy dưới đất có hai bộ xương khô. Một bộ ngồi tựa vào vách đá, bộ kia nằm khoanh tròn lại. Lệ Hồ Xung thầm nghĩ.
À, thì ra bị giam trong núi, không phải là chỉ có một người.
Hắn lại nghĩ.
Nơi này là đất cấm của phái Hoa Sơn ta, người ngoài không dễ đến được. Chẳng lẽ các bộ xương này đều là các vị tiền bối vi phạm môn quy của phái Hoa Sơn, bị giam cho đến chết ở đây hay sao?
Hắn đi thêm vài trượng, rồi thuận đường quay người sang hướng trái. Trước mắt, hắn thấy một thạch động rất lớn, có thể chứa được 1.000 người. Trong động lại có 7 bộ xương ngồi nằm khác nhau. Bên cạnh bộ xương nào cũng có khí giới. Khí giới gồm 1 cặp thiết bài, 1 cặp phán quan bút, 1 cây thiết côn, 1 cây thục đồng côn, 1 thứ giống như lưỡi tầm xét, 1 thứ là thanh đao 2 lưỡi, có băng răng, 3 răng nhọn hoắt như răng chó sói. 1 thứ có lưỡi, không giống đao, cũng chẳng giống kiếm. Sự này hắn chưa bao giờ gặp qua. Lại Hồ Xung nghĩ thầm.
Những người sử dụng các thứ khí giới kỳ lạ, và người sử dụng 2 cái búa này, quyết không phải là đệ tử của bổn môn rồi.
Cách đó không xa, dưới đất có khoảng 10 thanh trường kiếm. Lại Hồ Xung nhặt lên 1 thanh, thấy cái kiếm ngắn hơn kiếm thường, nhưng lưỡi lại lớn gấp đôi. Cầm nghe rất nặng, hắn nghĩ.
Đây là kiếm của phái Thái Sơn.
Hắn xem 1 thanh khác, thấy nhẹ và mềm. Chính là khí giới của phái Hằng Sơn. Có thanh hình bán nguyệt, là 1 trong 3 loại trường kiếm mà phái Hằng Sơn sử dụng. Có thanh lưỡi không có sống, mũi kiếm rất nhọn và vô cùng sắc bén, là thứ khí giới mà vài vị tiền bối của phái Tùng Sơn thích dùng. Còn 3 thanh kiếm kia xem chiều dài độ nặng, chính là kiếm của bổn môn. Hắn càng lúc càng lấy làm kỳ.
Tại sao ở đây lại có nhiều khí giới của ngũ nhạc kiếm phái thế này nhỉ?
Lệ Hồ Xung cầm đuốc soi 4 vách động, chỉ thấy trên vách đá bên phải, cách mặt đất mấy trượng, có 1 tảng đá lớn giống như 1 cái bệ. Trên vách có khắc 16 chữ lớn. Ngũ nhạc kiếm phái, vô sỉ hạ lưu, tỷ võ tất thắng, ám toán hại nhân. Tạm dịch là, thân ôi, ngũ nhạc kiếm phái, toàn quân vô sỉ hạ lưu, đánh nhau đã không thủ thắng, ngấm ngầm dùng mẹo hại người. 4 chữ xếp thành 1 hàng, tất cả có 4 hàng, mỗi chữ dài hơn 1 thước, được khắc sâu vào vách đá. Người xưa đã dùng khí giới cực kỳ bén nhọn để khắc, vết khắc sâu đến mấy tấc. 16 chữ này trông rất oai phong, tự hồ như bạt kiếm dương cung. Lại thấy bên cạnh 16 chữ lớn khắc vô số chữ nhỏ, nào là đê hèn vô lại, thật đáng sỉ nhục, khiếp nhược, hèn hạ, toàn là những câu nguyền rủa hoặc thoá mạ. Lệnh Hồ Xung xem xong tức cành hông nghĩ bụng.
Thì ra những người này bị ngũ nhạc kiếm phái ta giam cầm ở đây, họ quá phẫn uất, không thể chừa cho ai nghe được, bèn khắc lên vách đá những lời thoá mạ người khác. Hành động này mới đúng là quân đê hèn vô sỉ.
Hắn lại nghĩ tiếp.
Không biết họ là người như thế nào. Đã là thù địch với ngũ nhạc kiếm phái, tất chẳng phải là những người tốt lành gì.
Lúc Lệnh Hồ Xung cầm đuốc dọi lên vách đá, còn thấy khắc 1 hàng chữ Phạm Tùng, Triệu Hạt, Phá Kiếm Pháp, Hằng Sơn ở đây. Bên hàng chữ này có vô số đồ hình, cứ 2 người là 1 đồ hình. 1 người sử kiếm, còn người kia sử búa. Chỉ đếm sơ qua, ít nhất cũng có 500-600 đồ hình. Hiển nhiên là người sử búa đang phá giải kiếm pháp của người sử kiếm. Bên cạnh những đồ hình lại sừng sững xuất hiện 1 hàng chữ. Trương Thừa Vân, Trương Thừa Phong. tận phá Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Sung đùng đùng nổi giận, chửi thầm.
Đúng là cái bọn chuột nhắt vô liêm sỉ, to gan ngông cuồng. Kiếm pháp Hoa Sơn của ta tinh vi ảo diệu, trong thiên hạ mấy ai có thể chống đỡ được. Một chữ phá cũng không dám nói, càng không có ai dám nói hai chữ tận phá bao giờ.
Hắn lượm thanh trường kiếm của phái Thái Sơn lên, vận nội lực để chém bạt hàng chữ sức láo này. Choang một tiếng, tia lửa văng tung tóe, chữ tận bị hắn chém mất một góc. Nhưng từ nhát kiếm này, hắn nhận ra vách đá vô cùng cứng rắn. Muốn xóa những đồ hình và chữ khắc trên vách đá, dù có lợi khí, cũng không dễ mà xóa được. Hắn định thần nhìn lại, nhìn hàng chữ bên đồ hình. Hình người sử kiếm, tuy chỉ được phác họa vài nét rất sơ sài, nhưng xem ra, cũng nhận ra được chính là chiêu hữu phụng lại nghi, thuộc kiếm pháp căn bản của bộ môn. Thế kiếm bay lượn, phát ra nhẹ nhàng linh động. Chiêu này đang chiết giải với hình người trong tay cầm một thứ khí giới thẳng đuột. Không biết nó là côn hay là trường mâu. Thứ khí giới thẳng đuột này chỉ vào mũi kiếm của đối phương, với tư thế chậm chạp dị thường. Lệnh Hồ Sung lạnh lùng, cười hề hề thầm nghĩ.
Cái chiều hữu phục lai nghi này của bổn môn còn ẩn giấu năm thừa chiêu nữa. Chiều thức vụng về của ngươi làm sao mà có thể phá giải cho nổi.
Nhưng hắn xem lại hình người trong bức đồ hình cầm khí giới thẳng đuột giống như cây côn, đang thuận thế phóng vào mũi kiếm của người giai chiêu hữu phục lai nghi. Chiêu hữu phục lai nghi, cứ một chiêu thì có năm chiêu kế tiếp. Nhưng cây côn của người kia dường như tiềm ẩn đến 6-7 chiêu kế tiếp, rất có khả năng đối phó với những chiêu tiếp theo của hữu phụng lai nghi. Lệnh Hồ Sung chăm chú nhìn những nét khắc sơ sài tạc hình người giao đấu, vừa sợ hãi vừa kỳ dị nghĩ.
Chiêu hữu phụng lai nghi của bổn môn, chiêu số rất tầm thường, nhưng uy lực rất lợi hại. Đối thủ biết mà đỡ gạt né tránh thì không sao. Nếu họ cố gắng chiết giải, tất sẽ thất bại. Nhưng mà cái chiêu côn kia của đối phương thực sự có thể phá được chiêu hữu phụng lai nghi của phái ta. Đây
Lệnh Hồ Sung từ chỗ kinh hãi ngạc nhiên chuyển sang khâm phục, lòng hắn không kìm được nỗi lo sợ. Hắn ngây người nhìn hai người này không biết bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy tay phải rất đau rát. Thì ra bó đuốc hắn cầm đã cháy đến tận tay. Hắn vội liệng bó đuốc đi, nghĩ bụng.
Bó đuốc đã cháy hết rồi, trong động tối đen như mực.
Lệnh Hồ Sung vội chạy đến chiếc động, lấy mười mấy nhánh tùng khô làm cây đuốc, rồi chạy vào trong động, đốt lửa lên. Hắn vẫn nhìn hai hình người này, rồi nghĩ thầm.
Nếu công lực của người sử côn kia mà tương đương với người sử kiếm của bổn môn, thì người sử kiếm của bổn môn không khéo sẽ bị thương mất. Nếu công lực của đối phương cao hơn, thì lúc hai thứ giới giao nhau, người sử kiếm của bổn môn lập tức mất mạng ngay. Chiều hữu phục lai nghi của phái ta đích thực đã bị người ta phá rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Lệnh Hồ Sung nghiêng đầu nhìn đồ hình thứ hai, thấy người sử kiếm của bổn môn sử chiêu thương tùng nghênh khách. Tinh thần hắn chấn động. Năm xưa Lệnh Hồ Sung luyện chiêu này mất một tháng mới xong, trở thành một tuyệt chiêu của hắn lúc lâm địch. Hắn có chút hoảng sợ, chỉ e chiêu này lại bị người phá giải được. Hắn nhìn hình người sử côn, lại thấy trong tay y có đến 5 cây côn phân ra đánh vào 5 bộ vị dưới hạ bàn của hình người sử kiếm. Lệnh Hồ Sung ngây người ra hỏi.
À, sao lại có đến 5 cây côn là thế nào?
Nhưng khi xem kỹ tư thế của hình người sử côn, hắn liền hiểu ra.
À, đây không phải là 5 cây côn, mà vì trong nháy mắt y liên tục phóng ra 5 nhát, nhắm vào 5 chỗ trong hạ bàn của đối phương. Nhưng mà y nhanh thì ta cũng nhanh, chưa chắc kịp phóng ra liên tiếp 5 côn được đâu. Chiều thương tùng danh khách, chắc là y không phá giải nổi đâu.
Hắn đang ra chiều tự đắc, bỗng nhiên lại ngẩn người ra rồi tự hỏi.
Ồ, nếu y mà không liên tục xuất ra 5 côn, mà chỉ đánh 1 côn vào một phương vị nào đó, thì ta làm sao né tránh đây?
Lệnh Hồ Sung nhặt một thanh trường kiếm của bổn môn sử chiêu thương tùng nghênh khách, lại xem kỹ đồ hình trên vách đá, tưởng tượng bị côn của đối phương đánh đến nếu biết được đối phương đánh vào chỗ nào, thì tự mình có cách để đối phó. Nhưng cây côn của đối phương có thể đánh vào bất kỳ bộ vị nào cũng được. Lúc đó, trường kiếm của hắn đã đâm ra ngoài, thì chắc thu về không kịp. Trừ khi chiêu kiếm này phóng ra, đâm chết đối phương trước. Nếu không, thì hạ bàn của hắn tất bị đánh trúng. Nhưng đối phương đã là cao thủ, há có thể hy vọng một kiếm mà đâm chết được sao? Nhìn thấy thế địch nhân hạ thấp vai xuống, chân bước tới, thì nhất định trong đường tơ kẽ thấp sẽ né được chiêu kiếm của hắn. Chiêu kiếm này mà bị đối phương né được rồi phản công lại, thì không thể tránh vào đâu được. Như vậy, tuyệt chiêu thương tùng nguyên khách của phái Hoa Sơn há không phải đã bị người ta phá được rồi sao? Lệnh Hồ Xung hồi tưởng lại ba lần ra chiêu thương tùng nguyên khách đều thủ thắng. Nếu đối phương thấy đồ hình trên vách đá, biết dùng chiêu này mà phản kích, dù đối phương sử côn, sử thương, sử mâu hay sử gậy mà phản chiêu như thế này, thì hắn đã mất mạng rồi. Còn đâu thằng Lệnh Hồ Xung tồn tại trên thế gian này nữa. Lệnh Hồ Xung càng nghĩ càng kinh hãi, chán toát mồ hôi hột, lẩm bẩm:
không phải, không phải. Nếu chiêu thương tùng nguyên khách thật sự có cách phá giải như thế, thì sao sư phụ ta lại không biết? Sao sư phụ lại không cho ta biết trước nhỉ?
Đối với chiêu thương tùng nguyên khách, hắn rất tinh thục yếu quyết, song nhìn thấy hình người sử năm cây côn cực kỳ lợi hại. Tuy trên vách chỉ vẽ hình năm cây côn rất ngắn, nhưng mỗi cây lại dường như đánh mạnh vào đùi, vào chân hắn. Hắn lại xem phía dưới, thấy vách đá khắc toàn những chiêu kiếm tuyệt chiêu của bọn tôn, mà đối phương cũng sử toàn chiêu cực kỳ xảo diệu hiểm ác như lang sói để đả phá những chiêu kiếm. Lời Hồ Xung càng xem càng sợ hãi. Lúc xem đến chiêu vô biên lạc mộng, thấy cái côn của đối phương phản chiêu yếu ớt, như không có chút sức lực nào, chỉ thủ chứ không công. Bất giác, hắn tự phào một cái.
Chiêu này ngươi phá không được rồi.
Lệnh Hồ Xung nhớ lại tháng Chạp năm ngoái, sư phụ thấy tuyết rơi phất phơ nhiều nên rất cao hứng, đem tập hợp bọn đệ tử lại để giảng luận về kiếm pháp. Sau cùng, sư phụ thi triển chiêu vô biên lạc mộc. Chiêu kiếm của sư phụ rất thần tốc, đường kiếm lấp loáng trên không giống như những đóa hoa tuyết tung bay. Cả đến sư nương cũng vỗ tay khen ngợi, bà nói: sư ca, tiểu muội chịu phục sư ca chiêu kiếm này rồi. Phái Hoa Sơn phải có sư ca làm trưởng môn nhân là đúng lắm rồi. Sư phụ cười nói:
người đứng đầu phái Hoa Sơn phải dựa vào đức chứ không dựa vào lực. Chưa chắc sử được một chiêu kiếm pháp thuần thục như vậy thì có thể làm được một trưởng môn nhân đâu.
Sư nương cười nói: thế thì xấu hổ quá, như vậy là đức hạnh của sư ca cao hơn tiểu muội hay sao? Sư phụ cười cười không nói nữa. Sư nương hiếm khi chịu phục ai, thường thích cùng sư phụ tranh thắng. Thế mà bà phải phục chiêu vô biên lạc mộng thì phải biết nó lợi hại biết chừng nào. Sau đó sư phụ giảng giải chiêu thức này được đặt tên từ một câu trong đường thi, gọi là vô biên lạc mộc gì gì đó. Sư phụ có đọc qua nhưng hắn không nhớ rõ. Lá trên trăm ngàn cây cổ thụ rơi xuống bay chậm chậm trong gió. Chiêu kiếm pháp này hầu như chiếu cố đến cả bốn phương tám hướng. Hắn lại nhìn tiếp hình người sự côn, nhưng thấy y đứng ở tư thế co rúm trông rất khó coi. Chiêu số cũng chẳng ra chiêu pháp nào cả. Lệnh Hồ Xung cảm thấy buồn cười. Bỗng nhiên, nét mặt đang tươi cười của hắn sực lại. Hắn thấy lạnh đến tận xương tủy. Hắn nhìn chằm chằm vào cây côn trong tay người đó. Càng nhìn, càng cảm thấy đồ côn ra chiêu cực kỳ xảo diệu. Chiêu vô biên lạc mộc phóng ra 9 chiêu, 10 chiêu, 11, 12 chiêu. Mỗi thiết kiếm đều nhằm đâm vào côn. Ngược lại, cây côn này lúc mới nhìn sơ, thấy ra chiêu rất vụng về, nhìn kỹ lại rất xảo diệu, hình người trông yếu ớt, nhưng thật ra rất mạnh mẽ. Người sử côn dùng cách lấy tĩnh, chế động, lấy cái vụng về, chế cái tinh xảo. Trong chốc lát, niềm tin của hắn đối với võ công bổn phái hoàn toàn mất hết. Hắn cảm thấy dù mình có luyện được kiếm thuật bổn môn tinh diệu bằng sư phụ, mà gặp phải người sự cô này cũng chẳng khác gì bị người khác buộc tay trói chân, không còn cách gì để kháng cự. Vậy thì kiếm thuật của bổn môn có học đến đâu cũng vô dụng mà thôi. Chẳng lẽ kiếm thuật của phái Hoa Sơn thật không thể chống nổi một đòn của đối phương sao? Trước mắt, những bộ xương ở trong động đã mục rã lâu rồi, ít nhất cũng 30-40 năm. Vậy mà sao đến nay ngũ nhạc kiếm phái vẫn còn xưng hùng trên giang hồ? Chưa từng nghe nói đến kiếm pháp của một phái này bị người nào phá giải. Nhưng nếu nói những đồ hình trên vách đá chẳng qua chỉ là đấu nhau trên giấy thì cũng không phải. Để xem kiếm pháp của phái Tung Sơn có bị người khác phá hay không. Hắn biết rất rõ kiếm pháp phái Hoa Sơn nếu bất ngờ gặp phải những chiêu số cực kỳ cao minh của đối phương thì cũng chỉ còn con đường thất bại mà thôi. Lệnh Ngộ Sung như bị ai điểm trúng huyệt đạo. Hắn đứng chơ bất động, từng ý nghĩ xuất hiện rồi lại tan biến ngay. Không biết trải qua bao lâu, hắn nghe tiếng người gọi.
Đại sư ca đang ở đâu vậy?
Lệnh Ngộ Sung giật mình, từ trong thạch động vội chạy ra con đường hẹp, rồi chui qua lỗ hổng trở lại sơn động của mình. Nghe tiếng Lục Đại Hữu đứng ngoài sườn núi kêu la, Lệnh Ngộ Sung từ trong động chạy ra, đi vòng về phía sau sườn núi đến tảng đá lớn, ngồi xếp bằng ngay ngắn rồi mới nói:
Ta đang ngồi luyện công ở đây này, Lục sư đệ, có chuyện gì vậy?
Lục Đại Hữu nghe tiếng liền chạy đến, vui mừng nói:
Đại sư ca ở đây à? Từ đem cơm lên cho đại sư ca đây này.
Lệnh Ngộ Sung quan sát các chiêu số trên vách đá từ lúc bình minh, hắn để hết tâm trí vào các bức đồ hình. Không biết thời gian trôi qua nhanh, bây giờ đã sau giờ ngọ rồi. Sơn động là nơi hắn đến để tịnh tâm ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Lục Đại Hữu không dám tự tiện đi vào. Sơn động này rất hẹp, vừa nhìn không thấy Lệnh Ngộ Sung ở trong, gã liền đến bên sườn núi tìm kiếm. Lệnh Ngộ Sung thấy trên trán của Lục Đại Hữu có dán một miếng thuốc lớn, máu rỉ ra thấm qua miếng thuốc dán, rõ ràng là gã bị thương không nhẹ, vội hỏi:
Ôi trời, mạch mũi sư đệ bị làm sao vậy?
Lục Đại Hữu nói:
Sáng nay từ tiểu đệ luyện kiếm không có cẩn thận đó mà lúc cái kiếm ra nó lỡ rạch một đường, thật là đáng xấu hổ quá.
Lệnh Ngộ Sung thấy vẻ mặt của gã vừa xấu hổ vừa tức giận, đoán rằng có lý do khác, bèn nói:
Lục sư đệ bị thương ra sao? Chẳng lẽ ngay cả ta, sư đệ cũng muốn nói dối hay sao hả?
Lục Đại Hữu đùng đùng nổi giận nói:
Đại sư ca. Tôi đệ đâu dám nói dối đại sư ca đâu, mà chỉ vì sợ đại sư ca nổi nắm rồi nên không có dám nói thật mà thôi.
Lệnh Ngộ Sung lấy làm lạ, sư huynh sư đệ trong bổn môn xưa nay đối với nhau rất hòa nhã, không bao giờ có chuyện đánh lộn hoặc tỉ đấu đến đổ máu. Lẽ nào có địch nhân bên ngoài lên núi chăng? Lệnh Ngộ Sung nói:
Ai đã làm cho sư đệ bị thương?
Lục Đại Hữu nói:
Sáng nay tiểu đệ vẫn lâm sư đệ luyện kiếm mà. Hắn nói vừa học xong cái chiêu hữu phục là gì, tiểu đệ đệ sơ ý bị hắn vạch kiếm lên mặt mới làm bị thương đó.
Lệnh Ngộ Sung nói:
Bọn sư huynh sư đệ tập dược kiếm pháp với nhau, gặp lúc lỡ tay làm bị thương là chuyện bình thường, không nên để bụng là gì. Lâm sư đệ mới học kiếm pháp cho nên thu phát chiêu nó chưa theo ý muốn, trách hắn làm sao được. Chắc là tại Lục sư đệ vô ý mà thôi. Uy lực của chiêu hữu phục lai nghi không phải nhỏ, phải cẩn thận ứng phó mới được.
Lục Đại Hữu nói:
Đúng như vậy. Nhưng mà tiểu đệ làm sao ngờ được, cái gã họ Lâm mình nhập môn mới được có vài tháng mà đã luyện được chiêu hữu phục lai nghi. Còn tiểu đệ bái sư đã trên 5 năm rồi, sư phụ mới bảo đại sư ca truyền cho tiểu đệ có một chiêu à.
Lệnh Ngộ Sung hơi sững sờ, lòng nghĩ Lâm sư đệ mới nhập môn mấy tháng mà đã học xong chiêu hữu phục lai nghi thì quả là hắn tiến bộ quá nhanh. Nếu không phải trời phú cho hắn thông minh, tài trí hơn người, hắn chưa học xong căn bản đã cầu sự thành đạt nhanh như vậy thì ngày sau sẽ rất tai hại cho việc luyện công. Không biết tại sao sư phụ lại truyền cho hắn nhanh như thế. Lục Đại Hữu lại nói:
Tiểu đệ thấy chiêu này thì giật mình kinh hãi, liền bị hắn đả thương. Đã vậy Từ tiểu sư muội còn đứng bên cạnh vỗ vỗ tay reo reo, ô lục 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 hầu đi, ngay 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 cả đô đô đệ của tiểu muội mà lục lục sư sư ca cũng không đánh, đánh không lại, sau này còn dám dám ra oai trước trước mặt tiểu tiểu muội nữa không? Gặp tiểu tiểu tử họ Lâm đó tự tự biết mình có lỗi nên nên, nên chạy đến địch địch buộc vết thương cho tiểu đệ, liên liên bị tiểu tiểu đệ đá đá cho lộn lộn nhào. Tiểu sư muội giận giận nói, lục 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 hầu đi, người ta có lòng lòng tốt muốn băng băng bó vết thương cho lục lục sư ca, sao lục lục sư ca lại đánh đánh người ta hả? Phải chăng lục lục sư ca thẹn quá mà hóa giận? Đại sư ca, thì ra là tiểu tiểu sư muội này lén lén lút truyền cho hắn cái chiêu hữu hữu phục lai nghi này đó.
Lại một xuân nghe đến đây lòng đau như cắt, chiêu hữu phục lai nghi này rất khó luyện vì nó biến hóa rất phức tạp, lại tiềm tàng nhiều bí quyết. Tiểu sư muội đã dạy Lâm sư đệ chiêu kiếm pháp này, nhất định cô rất hao tâm tổn sức, mất nhiều công phu. Hóa ra những ngày cô ta không lên núi là những ngày ở gần Lâm sư đệ. Bản tính Nhạc Linh San hiếu động, không bao giờ chịu nhẫn nại làm những chuyện tỉ mỉ. Cô ta lại cương cường hiếu thắng, tự luyện kiếm cho mình thì được, còn muốn dạy cho ai thì người đó khó mà mong được cô ta hết lòng chỉ bảo. Vậy mà bây giờ, cô lại đem chiêu hữu phụng lai nghi, biến hóa phức tạp truyền cho Lâm Bình Chi. Đủ biết, cô ta yêu mến gã sư đệ này biết chừng nào. Trải qua một lúc lâu, Lệnh Hồ Sung mới bình tĩnh lại, thản nhiên hỏi.
Sư đệ, sao lại đi luyện kiếm với Lâm sư đệ là thế nào?
Lục đại hữu đáp.
Ngày hôm qua, tiểu đệ và đại sư ca nói với nhau mấy câu đó. Tiểu sư muội có vẻ không vui. Dọc đường xuống núi cô ta cứ cằn nhằn tiểu đệ, sáng sớm hôm nay lại kéo tiểu đệ đi cùng với lâm sư đệ chiết chiêu. Tiểu đệ không có chút cảnh giác nào hết, cứ nghĩ là chiết chiêu là cái chuyện bình thường. Nào tiểu sư muội lại ngấm dạy cho cái tên tiểu tử họ Lâm này mấy tuyệt chiêu. Tiểu đệ ra tay sơ ý bị trúng đòn hại ngầm quán mà.
Lệnh Hồ Sung càng nghe càng hiểu rõ mọi chuyện, nhất định là trong những ngày này Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi rất thân thiết với nhau, mà Lục Đại Hữu lại rất yêu mến mình, nên gã coi chuyện đó không thuận mắt, không kìm được giận, nên gã đã thốt ra những lời châm chọc, thậm chí còn sinh sự nhục mạ Lâm Bình Chi. Hắn bèn hỏi.
Sư đệ thóa mạ Lâm sư đệ mấy lần rồi phải không?
Lục Đại Hữu hằn học đáp.
Tiểu đệ không chửi cái thứ mặt trắng đê tiện vô liêm sỉ đó thì còn chửi ai nữa. Hắn thấy tiểu đệ thì sợ lắm. Tiểu đệ chơi hắn không bao giờ dám mở miệng cái lại. Vừa thấy tiểu đệ là liền lùi đi chỗ khác này, mà không ngờ cái tên tiểu tử này lại thâm hiểm đến như vậy đó. Hắn thì có được mấy hơi, nếu không có tiểu sư muội đứng sau lưng nó làm hậu thuẫn đó, thì tên tiểu tử này làm sao đã thương tiểu đệ nổi hả?
Lệnh Hồ Sung lúc này đau khổ, tức giận đến cùng cực. Hắn nhớ lại chiêu côn chuyên đả phá tuyệt chiêu hữu phụng lai nghi khắc trên vách đá trong hậu động, bèn lượm một cành cây dưới đất, tiện tay đưa ra một tư thế ra hiệu định truyền lại chiêu này cho Lục Đại Hữu, nhưng hắn lại chuyển ý nghĩ bụng.
Không, Lục sư đệ đang căm hận tên tiểu tử họ Lâm, nếu Lục sư đệ ra chiêu nhất định sẽ làm cho họ Lâm bị trọng thương, sư phụ và sư nương sẽ truy xét ra, thì cả mình và Lục sư đệ nhất định sẽ bị trừng phạt nặng. Chuyện này vạn lần không thể làm được.
Hắn liền nói.
Một lần thất bại, một lần khôn ra. Về sau, đừng có mắc bẫy hắn nữa là yên thân. Mình là sư huynh sư đệ với nhau, lúc cùng nhau chiết chiêu, những chuyện thắng bại nhỏ nhỏ, đừng có để bụng làm gì.
Lục Đại Hữu nói.
Đúng. Nhưng mà đại sư ca ơi, tiểu đệ có thể không để bụng. Còn đại sư ca, thì làm sao mà đại sư ca... Đại sư ca lại có thể làm ngơ cho được hả?
Thưa quý khán giả, Chuyện Thiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta.